Trước tiên tôi tin đọc lời của Chúa trong sách Phê-rơ đoạn 11 từ câu 23 đến câu 29. Xin trân trọng kính mời quý đại diện Chúa và gia đình trẻ cùng quý vị quan khách đồng đứng lên. Lời Chúa được chép như sau: Bởi đức tin, khi Môi-se mới sanh ra, cha mẹ người đem giấu đi 3 tháng, vì thấy là một đứa con sinh tốt, không sợ chiếu mạng của vua. Bởi đức tin, Môi-se lúc đã khôn lớn, bỏ danh hiệu mình là con trai của công chúa Pha-rô, đành cùng dân Đức Chúa Trời chịu hà hiếp hơn là tạm hưởng sự vui sướng của tội lỗi. Sự có sự sỉ nhục về đấng Christ là quý hơn của châu báu xứ Ai Cập, vì người ngửa trong sự ban hưởng. Bởi đức tin, người lìa xứ Ai Cập không sợ vô giận, vì người đứng vững như thấy đấng không thấy được. Bởi đức tin, người giữ lễ vượt qua và làm phép rưới huyết, hầu cho đấng hủy diệt chẳng hề hại đến con đầu lòng dân Israel. Bởi đức tin, dân Israel vượt qua biển đỏ như đi trên đất khô, còn người Ai Cập thử đi qua bị nuốt mất tại đó. Xin cảm ơn Hồng Thánh, xin cảm ơn kính mời an toàn.
Kính thưa quý mục sư, quý ông bà anh chị, chúng ta cảm ơn Chúa bởi vì buổi sáng chúng ta đã nghe sự thuyết trình của đầy tớ Chúa để nhắc chúng ta lại những cái nguyên tắc của hôn nhân, những cái nguyên tắc về việc dạy dỗ và hướng dẫn con cái. Cảm ơn Chúa, Chúa đã dùng đầy tớ Chúa để nhắc nhở chúng ta về điều này. Cảm ơn Chúa Ngài đã dùng đầy tớ Chúa trong nhiều cái chức vụ, từ mục sư phụ tá lên đến mục sư cộng tác, rồi thành mục sư quản nhiệm và giáo sư trường thành học nữa. Và những khoảng thời gian Chúa đã dùng để thờ Chúa, nên tôi tin chắc rằng với những cái điều mà Chúa ban cho, với những kinh nghiệm mà Chúa đã dùng để thờ Ngài, tôi tin chắc rằng để thờ Chúa buổi chiều hôm nay sẽ có lời Chúa để ban phát cho chúng ta. Cho nên trong thời gian này chúng ta một lần nữa cùng nhau hoan nghênh để thờ Chúa mục sư Nguyễn Hoàng Chính.
Kính chào quý tôi tớ Chúa, kính chào quý bạn ở trong ban gia đình trẻ của các vị khác nhau. Buổi sáng hôm nay thì chúng ta đã nghe cái phần thuyết trình về vấn đề hôn nhân, gia đình và nuôi dạy con cái. Và buổi chiều hôm nay đây thì tôi cậy ơn Chúa để chúng ta có thể kết thúc cái chương trình bồi linh và huấn luyện của Hội Thánh, của cái hội đồng bồi linh và huấn luyện của gia đình trẻ của chúng ta buổi chiều hôm nay. Và tôi cảm ơn Chúa đã cho tôi có thể đọc lại và đã dạy dỗ cho tôi được một điều mà tôi nghĩ đây là cái vấn đề căn bản và quan trọng vô cùng cho hôn nhân và gia đình, cũng như vấn đề dạy dỗ con cái của chúng ta. Và cái chủ đề buổi chiều hôm nay đó là cái chủ đề sống bởi đức tin, và con người đó là ông Môi-se. Thưa quý vị, Chúa đã dẫn chúng ta, và mỗi chúng ta ngồi ở tại đây, ai ai đều có một hoàn cảnh cả. Có người thì đã qua Mỹ từ trước năm 1975, có người qua Mỹ năm 1975, và có một số người thì qua Mỹ lần lượt sau đó, từ năm 1975 cho đến bây giờ. Nhưng mà mỗi người của chúng ta, ai ai đều có một hoàn cảnh cả. Và mỗi hoàn cảnh cuộc sống đó là cơ hội và dịp tiền để một người có một quyết định đức tin đúng cho cuộc đời của mình. Và nếu quý vị có thể nói là hoàn cảnh của tôi như thế này, hoàn cảnh của tôi như thế kia, ông Môi-se cũng có một hoàn cảnh rất là đặc biệt, và ông đã có một quyết định đức tin để sống đúng đắn cho Jehovah Đức Chúa Trời của ông. Sau hoàn cảnh đó thì mỗi người đều có một biến chuyển trong cuộc đời. Và thưa quý vị, mỗi biến chuyển ở trong cuộc đời đó đều là cơ hội để có một quyết định đúng cho cuộc sống của chúng ta về phương diện đức tin. Tôi lấy ví dụ, khi chúng ta mới qua Mỹ, chúng ta đi mua đồ ở tại Goodwill, chúng ta chưa có công ăn việc làm, tiếng Anh nói chưa có chạy. Tất cả mọi người của chúng ta đều có một hoàn cảnh cuộc sống. Nhưng rồi theo thời gian, bởi vì cuộc đời của chúng ta nó là một phương trình, và ẩn số là thời gian, mỗi biến chuyển trong cuộc đời của chúng ta, từ khi chúng ta không biết tiếng Anh cho đến bây giờ chúng ta có thể đọc và nói tiếng Anh. Từ khi chúng ta đi xe bus để đi làm, đi học, bây giờ chúng ta có xe để đi. Từ khi chúng ta ở nhà chung cư, bây giờ chúng ta có nhà ở. Từ khi chúng ta phải mua đồ cũ chúng ta mặc, đến bây giờ chúng ta có thể mua được những bộ đồ mới. Tất cả những biến chuyển trong cuộc đời đều là cơ hội để mỗi người của chúng ta có một quyết định đức tin đúng cho cuộc sống của mình. Do hoàn cảnh cuộc sống hoặc là biến chuyển vào trong cuộc đời, tất cả đều là cơ hội để có những quyết định đức tin đúng đắn cho cuộc đời của mỗi người. Và thưa quý vị, cơ hội không bao giờ trở lại lần thứ hai. Do đó chúng ta bắt nắm cái cơ hội làm vinh hiển danh Chúa, để chọn con đường của Chúa, chọn lẽ thật, chọn sự công bình. Hoặc là chúng ta chọn con đường xác thịt, chúng ta chọn làm theo ý riêng, chọn cách của thế gian và chọn con đường của ma quỷ và Satan. Bây giờ cơ hội của gia đình trẻ là gì? Tuổi còn trẻ, đó là cơ hội. Gia đình trẻ thì còn có sức khỏe. Quý vị có biết cái kiến của tôi là ba tầng không? Một cái nhìn xa, một cái nhìn giữa và một cái nhìn gần. Cách đây 2 năm tôi hát, tôi mới để cái bài hát như vậy mới thấy được. Rồi khi đó bây giờ là mắt ba tròn đây, mà tại vì nó làm lại không thấy cái loài nữa. Quý vị ở trong ban gia đình trẻ nó còn có khả năng, và quý vị còn có cơ hội. Quý vị còn có thể học lên, quý vị còn có thể để đầu tư cho công việc của nước Đức Chúa Trời. Tôi thách thức ban gia đình trẻ một ngày đẹp trời nào đó, dẫn toàn bộ ban gia đình trẻ gửi con hết đi cho nam giới phụ nữ giữ, rồi đi vào viện dưỡng lão. Quý vị biết không, những người ngồi trong đó họ không còn cơ hội nữa. Tất cả các bạn ở tại đây còn có cơ hội. Mỗi người đều có một hoàn cảnh, mỗi người đều có một cái biến đổi trong cuộc đời của mình. Con của mình có thể mới đẻ ra, nhưng vài năm nữa nó sẽ lên 2 tuổi, 3 tuổi, 4 tuổi, rồi nó vào lớp trường tiểu học, rồi trường trung học, rồi trường đại học. Biến chuyển thay đổi trong cuộc sống của chúng ta là gì? Từ ở nhà thuê cho đến mua nhà, từ chúng ta chưa có con, bây giờ có con, từ trước khi chúng ta không biết dạy con, nuôi con, đến tập tành nuôi dạy con, tập làm cha, tập làm mẹ. Và nếu quý vị mở ra ở trong Hebrew đoạn 11 đó, ở trang phía trước một chút, ở trong câu 4: sống bởi đức tin. Abel chọn sống bởi đức tin. Hoàn cảnh của ông có, biến chuyển ở trong cuộc đời của ông có, nhưng Abel chọn thờ phượng Chúa. Ngày hôm nay có rất nhiều người nói tôi có đức tin mà họ không thờ phượng Đức Chúa Trời. Abel chọn thờ phượng Đức Chúa Trời, trong khi Ca-in thì không. Quý vị đọc, quý vị để ý đây. Henoch chọn Chúa và bước đi theo Chúa ở trong câu 5 đến câu 6 của đoạn 11, trong khi toàn bộ thế gian thì không. Do đó Đức Chúa Trời đã hủy diệt toàn bộ thế gian, chỉ trừ lại có 8 người mà thôi. Người sống bởi đức tin là người sống tròn có mối thông công với Đức Chúa Trời. Ông Noe trong câu 7 tròn với lời Chúa, thì ông còn sống với gia đình, trong khi toàn bộ cả thế gian thì bị hủy diệt. Quý vị có thể mở câu Kinh Thánh này, câu 4, câu 5, câu 6 và câu 7, để quý vị nói chuyện với con của quý vị. Sống bởi đức tin của quý vị đó là một quyết định. Sống bởi đức tin đó là một sự chọn lựa. Sống bởi đức tin không phải là một vấn đề ngồi chờ xung đột. Ông Abraham chọn sống với Đức Chúa Trời bằng niềm tin đơn sơ vâng lời, trong khi toàn bộ thế gian thì không. Và quý vị biết cuối cùng thì họ bị hủy diệt. Isaac, Jacob và Joseph chọn Đức Chúa Trời và tin Đức Chúa Trời, tin những điều họ không thấy. Và hồi nãy trong cái bài mà Kinh Thánh đọc đó, quý vị đọc ở trong này, họ sống bởi đức tin. Thì thưa quý vị, khi họ chết ở đâu? Họ chết trong đức tin. Tôi hầu việc Chúa, tôi cảm ơn ban ơn Đức Chúa Trời cho đến giờ phút này. Tôi hầu việc Chúa và tôi làm những cái tang lễ toàn là những người cảm ơn Chúa khi họ sống bằng đức tin. Và khi họ qua đời về với Chúa đó, quý vị biết không, mình mới giảng một cách dễ dàng. Mình giảng dễ dàng là vì người ta sống trong đức tin, mình có thể làm được một cách rất là rõ ràng và dễ dàng. Thành ra buổi chiều hôm nay tôi mời toàn bộ các quý vị ban gia đình trẻ, chúng ta mở ra ở trong phục kỳ mùa 19 và 30 câu 19. Quý vị viết vào cái nốt của quý vị đó để quý vị quê cùng đọc. Phục kỳ mùa 19 là 30 câu 19. Ngày nay ta bắt trời và đất làm chứng cho các ngươi rằng ta đã đặt trước mặt ngươi sự sống và sự chết, sự phước lành và sự rủa sả. Vậy hãy chọn sự sống hầu cho ngươi và dòng dõi ngươi được sống. Quý vị có tưởng tượng được rằng không, quý vị là những người sẽ làm một cái quyết định rất quan trọng. Nếu quý vị chọn sống bởi đức tin thì con của quý vị, cháu của quý vị và hậu duệ của quý vị sẽ được sự sống, sẽ được sự phước lành và sẽ được Chúa bảo vệ cho dòng dõi của chúng ta nữa. Và trong Giô-sê đoạn 24 câu 15 thì nói rằng: nhưng ta và nhà ta sẽ phục sự Đức Giê-hô-va. Ở trong cái đoạn kinh thánh mà chúng ta đọc buổi chiều hôm nay đó, Môi-se sống bởi đức tin bởi vì Môi-se quyết định chọn Giê-hô-va Đức Chúa Trời. Tôi cảm tạ ba ngôi Đức Chúa Trời bởi vì chúng ta có lời của Chúa. Trong bất cứ hoàn cảnh nào, chúng ta đều có lời của Đức Chúa Trời để chỉ dạy và hướng dẫn chúng ta để chúng ta sống. Ông Môi-se chọn gì? Ông Môi-se chọn tin cậy Giê-hô-va Đức Chúa Trời. Ông Môi-se chọn tin cái sự mặc khải của lời Chúa. Và ông Môi-se chọn sống bởi đức tin. Và ông Môi-se chọn chết trong đức tin. Bây giờ nếu mà chúng ta đọc đến trong Hê-bơ-rơ đoạn 11 này, tôi không biết quý vị như thế nào, nhưng riêng đối với tôi hỏi Chúa liền. Tôi hỏi Chúa đó, niềm tin của Môi-se bày tỏ như thế nào ở trong cuộc sống? Tại sao ông Môi-se chọn tin cậy Giê-hô-va Đức Chúa Trời? Nó dễ dàng quá vậy. Tại sao ông chọn ông tin lời của Đức Chúa Trời? Tại sao ông chọn ông sống bởi đức tin? Nó dễ dàng quá vậy. Thưa quý vị, niềm tin của Môi-se ở trong cái ao lo của quý vị đó bày tỏ qua những quyết định sống hàng ngày, quyết định liên hệ đến điều Môi-se khước từ hay là điều Môi-se chọn. Ngày hôm nay chúng ta nghe nhiều người ngồi trong nhà thờ lắm nói là con sống bởi đức tin, nhưng mà cái niềm tin của họ đó không có bày tỏ qua những quyết định sống hàng ngày. Quyết định đó liên hệ đến điều mà chúng ta chọn sống trong mỗi ngày hay là điều mà chúng ta từ khước. Ông Môi-se từ khước điều gì và ông Môi-se chọn điều gì? Điểm thứ nhất đầu tiên hết là ông khước từ. Ông khước từ cái thanh thế của thế gian. Khi mà quý vị đi học giảng đó, người ta hay nói rằng là chọn những cái chữ để cho người ta dễ nhớ. Thanh thế thế gian bắt đầu là chữ T, mà tiếng Anh thì nó dễ dàng hơn là the world prestige. Từ câu 24 đến câu 27, tôi đọc ở tại đây câu 24 cho quý vị nghe. Ở trong câu 24 này: bởi đức tin Môi-se lúc đã khôn lớn bỏ danh hiệu mình là con trai của công chúa Pharaoh. Cái câu mà quý vị phải trả lời trong câu 24 này, lúc nào là lúc Môi-se đã khôn lớn? Biết sáng này quý vị nghe thuyết trình và rất nhiều người hỏi rồi. Tôi đọc cái nói tới đây, tôi được hỏi Chúa, tôi hỏi lại Chúa, bởi đức tin phải Môi-se lúc đã khôn lớn. Lúc nào là lúc Môi-se khôn lớn? Lúc ông 25 tuổi, lúc ông 35 tuổi, lúc ông 55 tuổi, lúc nào là lúc Môi-se khôn lớn ở tại đây? Bây giờ mời quý vị bỏ vào chương trình ở nơi Hê-bơ-rơ đoạn 11 đó, tất cả để chính quý vị đọc. Mời quý vị mở ra ở trong Xuất Ê Díp Tô ký đoạn 2. Tôi sẽ đọc ở tại đây 10 câu kinh thánh để cho quý vị nghe. Và có một người trong họ Lê-vi đi cưới con gái Lê-vi làm vợ. Nàng thọ thai và sanh một con trai. Người thấy con ngộ nên đem đi giấu trong 3 tháng, nhưng giấu lâu hơn nữa không được. Nàng bèn lấy một cái rương mây chét chai và nhựa thông, rồi để đứa trẻ vào, đem thả trong đám sậy vừa mé sông. Người chị đứa trẻ đó là Miriam đứng xa nơi đó đặng cho biết nó sẽ ra sao. Và bây giờ con gái Pharaoh xuống sông tắm, còn các con đoài đi vào chơi trên mé sông. Công chúa thấy cái rương mây đó vừa đáp sậy, bèn sai con đoài mình đi vớt lên. Công chúa mở rương ra, thấy đứa trẻ là một đứa con trai nhỏ đương khóc. Quý vị nghe này, và highlight cái chữ này: bèn động lòng thương xót mà rằng. Cuộc đời của chúng ta đó quý vị chỉ cần những chữ này thôi, được Chúa làm cho người khác động lòng thương xót mà rằng. Ấy là một đứa con của người Hebrew. Nếu mà không được Chúa bận lòng thương xót thì đứa con trai này chết ở đó rồi. Nếu mà không được giao qua Đức Chúa Trời làm động lòng thương xót thì con gái của Pharaoh sẽ chẳng bao giờ nhìn thấy được đâu. Bà biết đây là đứa con của người Hebrew vì gương mặt của nó. Người chị đứa trẻ là Miriam bèn nói cùng công chúa rằng: con phải đi kêu một người phú trong bọn đàn bà Hebrew đặng cho đứa trẻ bú chết. Ơn của Đức Chúa Trời đã cho một người chị có thể nói được câu này. Người chị nói câu này và Chúa làm đặng lòng thương xót của con gái của Pharaoh, là bây giờ người chị Miriam này sẽ đưa đứa trẻ là Moses này cho mẹ của nó nuôi. Chúa cảm động lòng, Chúa cho sự khôn ngoan để nói. Công chúa đáp rằng: hãy đi đi. Người gái trẻ đó đi kêu mẹ của đứa trẻ. Công chúa nói rằng: hãy đem đứa trẻ này về nuôi bú cho ta, ta sẽ trả tiền công cho. Người đàn bà ẵm đứa trẻ mà cho bú, đó là mẹ của Môi-se. Khi lớn khôn rồi, cũng câu số 10 nữa, cũng là khi lớn khôn rồi, người bèn dẫn nó vào cho công chúa. Nàng nhận lòng con và đặt tên là Môi-se, vì nàng nói rằng: ta đã vớt nó khỏi nước. Câu 11 cầu ngán một tiếng: và đến lúc đó Môi-se đã lớn khôn rồi. Có 3 chữ đã lớn khôn ở trong câu 11, ở trong câu 10 và trong câu 11. Lớn khôn ở trong câu 10 này của Exodus Ký Tô Ký Bằng 2 là Môi-se lúc mấy tuổi? Quý vị có hiểu câu chuyện không? Đàn bà mà công chúa Pharaoh này vì sắc đẹp, có thể là vì chưa có chồng, thành ra không muốn cho bú, muốn mới nói đi tìm một người nào đó có thể dư sữa đó để cho đứa trẻ này bú, rồi sau đó lớn khôn rồi ta sẽ tính tiền công cho. Chúa cảm động mà con gái người con gái Pharaoh này nói câu đó, và Miriam này được sự cảm động của Chúa và công an của Chúa nói: tôi sẽ đi tìm cho một người đàn bà, người đó sẽ cho đứa nhỏ bú. Và người đó là mẹ của Môi-se, tức là mẹ của Miriam luôn. Quý vị phải đọc lại, nhìn lại trong câu 10 đoạn xuất hiện trong ký đoạn 2: khi lớn khôn rồi. Theo Nê-hê-mi đoạn 8, theo văn hóa phong tục của người Do Thái, khi lớn khôn rồi ở trong câu 10 này, Môi-se đã được 13 tuổi. Từ khi cho bú cho đến khi 13 tuổi, ở trong cái phong tục của người Do Thái gọi là Bar Mitzvah. Lúc ở trong Nê-hê-mi đoạn 8 đó, con trẻ mà chỉ quyền có quyền cầm bút kinh thánh, lời của Giê-hô-va Đức Chúa Trời lên đọc, khi đứa đó đã được 13 tuổi. Và hàng ngàn năm sau đó, khoa học ngày hôm nay mới chứng minh, đứa con trẻ khi nó 13 tuổi là khi tâm trí của nó đã phát triển, tất cả những sự suy nghĩ cognitive thinking nó đã được develop hoàn toàn. Thật ra các quý vị tám gia đình trẻ ơi, mình chỉ có cái con mình trong 13 năm đầu thôi, rồi từ năm 14 tuổi cho đến năm nó 40 tuổi, trong trường hợp của Môi-se này, nó đi nó học hết tất cả. Quý vị có thấy ở đây Đức Chúa Trời là công việc của Đức Chúa Trời không? Nếu đem giao cho con gái Pharaoh khi Môi-se chỉ được vài tuổi, khi Môi-se chỉ được 2 tuổi, khi Môi-se chỉ được 3 tuổi, khi Môi-se chỉ được 4 tuổi, khi Môi-se chỉ được 5 tuổi. Thưa quý vị, ông Môi-se sẽ không biết luật pháp của Đức Chúa Trời. 5 tuổi mà giao, 3 tuổi mà giao, 4 tuổi mà giao lại cho công chúa Pharaoh, thì Môi-se không có biết về văn hóa, không có biết phong tục, không có biết lời của Đức Chúa Trời, hoặc là lời hứa của Giê-hô-va Đức Chúa Trời với dân sự của Ngài. Ở tại đây mẹ của Môi-se làm công việc của một người mẹ, làm viên chức của một người mẹ cho Môi-se trong vòng 13 năm. 13 năm đầu của cuộc đời. Quý vị nhìn vào trong Kinh Thánh của quý vị đấy, ở trong số Ký Tôi Ký đoạn 2. Chính đó quý vị nhìn cho tôi không có nói cái gì ở đây ngoài lời của Đức Chúa Trời cả. Giữa câu 10 và câu 11. Là 40 năm. Cái khi mà đã lên công lớn kia là năm 13 tuổi, thì mới kén vua cho công chúa Pharaoh. Công chúa Pharaoh khi đó mới cho đi học trường tư, cho đi trường đại học Harvard, Yale, những trường đại học của thời đại lúc bấy giờ. Môi-se học hết. Đến câu 11, Môi-se đã lớn khôn, khi đó Môi-se được 40 năm rồi. Từ năm 14 tuổi cho đến năm 40 tuổi, Môi-se, quý vị mở ra ở trong công vụ các sứ đồ đoạn 7, câu 22. Mời quý vị mở ra công vụ các sứ đồ đoạn 7, câu 22. Môi-se được học cả sự khôn ngoan của người Ê-díp-tô, lời nói và việc làm đều có tài năng. Nhưng lúc người được đầy 40 tuổi rồi, trong lòng nhớ đến, nhớ đến cái gì? Nhớ đến những điều mẹ của mình đã dạy trong 13 năm đầu của cuộc đời về lời của Đức Chúa Trời, về lời giáo huấn của Chúa. Quý vị lấy viết gặp giùm tôi ở trong Kinh Thánh câu 22 và câu 23. Nhưng lúc người được đầy 40 tuổi rồi, trong lòng nhớ đến. Ông nhớ đến dân sự của ông, ông nhớ đến lời của Đức Chúa Giê-hô-va, ông nhớ đến lời hứa giải cứu dân sự của Chúa. Những điều này là gì Môi-se biết được nếu mà ông ở trong công điện của Pharaoh. Nhưng mà 13 năm đầu đó, người mẹ kính mến Chúa, người mẹ yêu mến Chúa đã dạy cho đứa con trai của mình trong vòng 13 năm đầu của cuộc đời hết tất cả những điều của Đức Giê-hô-va dạy. Do đó Môi-se học lời của Chúa từ năm 1 tuổi cho đến 13 tuổi, và Môi-se học sự khôn ngoan của Ê-díp-tô từ năm 14 tuổi cho đến năm 40 tuổi. Cả cái vấn đề 14 đến 40 tuổi nó đặt trên cái nền tảng của 13 năm đầu tiên ở trong cuộc đời của Môi-se. Ngày hôm nay tôi đến đây tôi muốn nói với quý vị và các bạn chị một điểm như thế này. Có nhiều người ngày hôm nay họ nói như thế này: tại vì con tôi nó ở Mỹ, nó là Mỹ mà, đó là Mỹ tho, Mỹ gì đó. Nếu mà trong 13 năm đầu đó mình đặt cái nền tảng lời của Đức Chúa Trời và sự kính sợ Chúa ở trong cuộc đời của con của mình, thì thưa quý vị, dù nó học ở tại Ê Díp Tô, dù nó làm điều gì ở tại Ê Díp Tô từ năm nó 14 tuổi cho đến năm nó 40 tuổi, nó vẫn đặt cái cuộc đời và kiến thức của nó ở trên lời của Đức Chúa Trời. Ngày hôm nay chúng ta là các đồng nhân cầu nguyện xin Chúa cho chúng ta thành thật, để chúng ta đừng ngụy biện là tại vì nó đi học Yale, tại vì nó đi học Harvard mà nó mất niềm tin. Quý vị phải thẳng thắn mà nói: lỗi tại tôi, lỗi tại tôi. Tất cả những cái sự ngụy biện đó chúng ta nói cái gì? Chẳng lẽ Chúa Chúa rồi không có đi học Harvard được sao? Tại vì chẳng lẽ đi Chúa Chúa rồi không có được đi học đại học trường đại học ở Hopkins sao? Nó tầm bậy. Nhưng nó mất niềm tin bởi vì trong 13 năm đầu đó chúng ta đã không chú tiếng dạy lời của Đức Chúa Trời, hoặc chúng ta không biết lời của Đức Chúa Trời để chúng ta dạy con mình. Và Đức Chúa Trời thành tín và công bình. 11 của Xuất Ký Ký đoạn 2, Môi-se đã lớn con rồi. Lúc này Môi-se 40 năm rồi, đã học hết tất cả về cách đi, cách đứng, cách ngồi, cách nói, cách mặc quần áo, cà vạt mặc dài có thể tới đâu, phải dài cái hộp nút thứ nhất hay là hộp nút thứ ba, biết lẽ rồi. Nhưng mà ông đặt cuộc đời, tất cả những kiến thức ông đặt đó ở trên lời của Đức Chúa Trời trong 13 năm đầu. Đến câu 11, ở trong số cái viết câu ký đoạn 2 câu 11 đó, ông Môi-se đối diện với một quyết định quan trọng. Sau khi đã tốt nghiệp rồi, không còn cái trường nào cần phải học nữa rồi, sau khi đã biết hết tất cả kiến thức của Ai Cập và của cả thế gian này rồi, không còn cái gì thêm nữa để mà làm nữa, Môi-se đối diện với một quyết định quan trọng. Đó là ông chọn Jehovah Đức Chúa Trời, hoặc là ông chọn Ai Cập và sự giàu sang của Ai Cập. Ngày hôm nay có nhiều người lý sự đó, họ vẫn cứ tiếp tục lý sự. Họ nói cho đến khi nào tôi có được bằng cử nhân đã, cho đến khi nào tôi đạt được bằng tiến sĩ đã, rồi khi đó tôi yêu Chúa, rồi khi đó tôi hầu việc Chúa. Quý vị biết trong thực tế đó, là sau khi mình đã có được những cái bằng tiến sĩ, những cái bằng cao học và những bằng cử nhân đó, thường thường chúng ta đối diện với những quyết định rất là quan trọng và khó khăn. Mà đây là trường hợp của Môi-se đây. Bây giờ trong câu 11 đó, ông đã lớn hơn rồi, 40 tuổi rồi. Môi-se đối diện với một cái quyết định. Một là chọn Jehovah Đức Chúa Trời. Hai là chọn Egypto, chọn Pharaoh, chọn con gái Pharaoh, chọn như sự giàu sang. Và cái ổ đã lót rồi, vô nằm cho nó êm thôi. Ông Môi-se chọn điều gì? Quý vị ở trong Hebrew đoạn 11 câu 24 đó. Lúc đã khôn lớn rồi, cái này không phải là người học không được, cái này không phải là người không có chức, cái này không phải là người ở trong cái hoàn cảnh mà không có quyền, cái người này không phải là người ở trong cái địa vị mà không thể tiến thân được. Nhưng mà Môi-se ở trong câu 24, lúc đã khôn lớn phải. Và đây là quyết định của Môi-se. Ông quyết định bỏ danh hiệu mình là con trai của công chúa Pharaoh. Bỏ danh hiệu của công chúa Pharaoh. Thời bấy giờ số 1 La Mã, Uno đó là Pharaoh, Dos là con gái của Pharaoh. Bỏ cái danh hiệu là cháu ngoại của Pharaoh nè, bỏ sự giàu có, danh vọng, địa vị, ngôi báu của Pharaoh, bỏ hết tất cả những cái khoa học kỹ thuật của thời đại, bỏ cái công ăn việc làm, thăng quan tiến chức này. Nhưng mà cảm tạ ba ngôi Đức Chúa Trời, Môi-se biết ông biết ông biết Chúa hứa giải cứu dân sự, thành ra ông chọn Chúa. Và quý vị đọc ở trong câu 11 của đoạn cái số ghi đô ký đoạn 10 đoạn 2 đó, quý vị đọc, ông biết là Chúa sẽ giải cứu dân sự, nhưng mà lúc này mới 40 tuổi thôi, ông tưởng cái thời điểm này là thời điểm Chúa sẽ giải cứu dân tộc, ông tưởng ông là người Chúa chọn. Thành ra chúng ta có câu 11 ở trong cái số ghi đô ký đoạn 2. Điểm thứ hai mà Môi-se cướp từ nếu mà sống bởi đức tin đó, là chúng ta phải bỏ cái thú vui trần thế, the world pleasure. Tôi đứng ở đây nói đơn sơ cho quý vị một lời: tội lỗi là luôn luôn vui, tội lỗi là luôn luôn khoái lạc. Quý vị có đồng ý không? Nó chỉ có đơn giản vậy thôi. Ở trong câu 25, đành cùng dân Đức Chúa Trời chịu hà hiếp hơn là tàn hưởng sự vui sướng của tội lỗi. Tôi nói thật làm với quý vị đó, ông bà anh chị đó. Có nhiều người họ nói với tôi là ăn mà không có cái uống cái chất gì đó, nước vàng vàng là ăn không ngon. Trước khi nhảy đầm á mà không có chơi mấy cái gọi là cheap dress á là không có nhảy được, nó không có bốc, nó không có hứng. Có cái thứ vui trần thế nào mà nó không vui không, nó không khoái lạc không? Ông Phil, ông Moshe này bằng lòng bỏ hết tất cả những cái sự khoái lạc đó. Bây giờ tôi nói cho quý vị nghe, tôi nói gì cho cao xa, nói gì cho thiên liên quá máu. Bỏ cái thứ vui đó là có thể là mình bỏ cái giấc ngủ của mình một chút để mình làm cái công việc của ban gia đình trẻ. Bỏ cái thứ vui đó là mình bỏ cái giấc ngủ mình chút, mình chịu khó mình thức khuya một chút để mình chuẩn bị cái bài học để mình dạy các em ngày mai. Tội lỗi cho quý vị luôn luôn vui, tội lỗi luôn luôn khoái lạc, tội lỗi luôn luôn làm cho mình bốc. Quý vị có muốn đọc vài câu kinh thánh cho tỉnh ngủ chút không? Mời quý vị mở ra trong Ê-sai đoạn 21 câu 4. Ê-sai đoạn 21 câu 4: lòng ta mê muội, rất nên khiếp sợ. Vốn là chiều hôm nay ta ưa thích đã đổi ra sự run rẩy cho ta. Quý vị thấy có cái kinh thánh mà có cái chỗ nào viết một chấm 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 không? Người ta đặt bàn tiệc các kẻ canh giữ, người ta ăn và uống. Quý vị thấy khoái lạc không? Quý vị thấy vui không? Đó, ở trong câu này. Kinh thánh không có kiểu nào, kinh thánh nói là nó rõ ràng, nhưng mà ở đây chấm 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 chấm, nghĩa là nó quá tệ đi, không thể viết lại được. Rồi trong gió, quý vị mở ra trong đoạn 20 câu 5, đọc những câu này cho chúng ta. Gió đoạn 20 câu 5. Sự vui mừng của kẻ vô đạo chỉ một lúc mà thôi. Ở đây người ta nói niềm tin đó là một cái leap of faith, leap into darkness. Thưa quý vị không? Ông Moses ở tại đây, ông ngồi, ông suy nghĩ giữa cái hệ thống giàu sang phú quý của Egypto và của thế gian. Và ông nhìn cái sự cái hệ thống giá trị của Đức Giê-hô-va, Đức Chúa Trời. Ông nhìn thấy một cách rõ ràng, ông lượng giá hai cái hệ thống giá trị. Và thưa quý vị, ông thấy ông phải tròn Giê-hô-va, Đức Chúa Trời. Khi mà tôi mới ra hội vị Chúa với cố mục sư Nguyễn Bắc Quang, ông có nói một câu như thế này. Ông thích những người mà học cử nhân, học ở trường đại học bình thường, hơn là những người học cử nhân học ở trong các trường đạo. Ông có một sư người ba ông nói như vậy đó. Có tôi ngồi đó, ông nói với mấy ông mục sư già lớn tuổi. Tôi mới hỏi vì sao. Ông nói cái đứa mà nó học cái trường đại học ở ngoài đời đó 4 năm đó, là nó bị dồi dập đã rồi 4 năm. Sau 4 năm đó, một là nó sẽ, nếu Chúa kêu gọi nó sẽ đi hầu việc Chúa. Nếu Chúa chọn nó sẽ đi hầu việc Chúa. Và nếu nó không chọn, Chúa không chọn nó đi hầu việc Chúa đó, thì nó sẽ đi rẽ ra ngoài đời để nó làm việc. Thành ra ông nói ông thích những người mà có được cái sự thử nghiệm của đời, những người đã từng lăn lộn, những người có thể có một cái sự mà quyết định thông minh giữa cái hai cái hệ thống giá trị. Thành ra ông nói ông thích chọn những người mà học cái dưới cái trường gọi là undergraduate, học cử nhân đó, học ở trong những cái trường university bình thường của đời. Bởi vì nhiều khi có những gia đình tin kính Chúa, họ có tiền, có khả năng, con của họ học vừa mới học trong trung học, họ đẩy vô trong cái trường cử nhân của trường đạo luôn. Thành ra chưa có chung chà với đời, chưa có hiểu sự cám dỗ, chưa biết gì hết. Sống bởi đức tin đó thưa quý vị, là chúng ta phải sống như vậy đó. Từ bỏ cái thanh thế của đời này. Nhiều người hầu vì Chúa ngày hôm nay chưa sống bởi đức tin, họ còn ham danh, ham lợi. Họ cần những ham, những cái danh, những cái chức tước mà tôi thấy nó vô nghĩa vô cùng. Nếu không có Đức Chúa Trời, người hầu vì Chúa cũng cần phải sống bởi đức tin. Và nếu sống bởi đức tin, chúng ta phải từ bỏ cái thanh thế của thế gian này. Chắc chắn đó là cái điều chắc chắn. Rồi sau đó là những cái thú vui trần thế. Chọn đi thờ phượng Chúa, chứ không phải là vì không có ai mời chúng ta đi ăn nữa rồi sáng chủ nhật ngồi nhà buồn quá đi thờ phượng Chúa. Cái thứ đó không có được gì đâu. Giữa cái sự cám dỗ của ngân sơn, giữa cái sự nhảy đần nhảy đồ đó, mà bây giờ nó không, tôi phải chọn Chúa. Thưa quý vị, cái đó mới kêu là sống bởi đức tin. Điểm thứ ba ở trong câu 26, từ khước sự giàu có thế gian. Bây giờ chữ không có, mình đang phải dùng cái chữ này, the world plenty. Câu 26, người qua sự sỉ nhục về đấng Christ là quý hơn của châu báu xứ Egypt. Châu báu này là giàu lắm đó quý vị. Ngày hôm nay chúng ta có bằng lòng đánh đổi hết tất cả mọi sự không? Tôi nói thật với các quý vị đang gia đình trẻ nha. Nếu mà quý vị luôn nghe lại cái câu chuyện mà Chúa cám dỗ ở trong đồng vắng đó, Chúa bị cám dỗ trong đồng vắng, tất cả thế gian này, chứ đâu phải là cám dỗ một cái nhà, hai cái nhà và ba cái nhà đó. Tất cả thế gian này. Còn nếu mà nói về cái hệ thống tà giáo khác đó, thì họ nói là 70 trinh nữ. Cái này đó là tất cả trinh nữ trên thế gian, chứ không phải chỉ có 70. Quý vị, mình phải có một cái sự chọn lựa, phải có cái sự suy nghĩ. Và tất cả những cái điều này đã trở lại trong 13 năm đầu của cuộc đời của Môi-se. Người mẹ kính sợ Chúa, không biết con mình nó sống được còn bao lâu. Bây giờ đó, ở trên kia thì cái chiếu chỉ sẽ giết hết. Bây giờ đó mình giá mình dạy cho con lời của Chúa, cứ trung tín như vậy, bú được một tháng, bú được hai tháng, rồi thì thời gian thấm thoát 13 năm. Thưa quý vị, chúng ta không có nghĩ là nó sẽ làm cái gì trong 20 năm tới. Bây giờ chúng ta cứ trung tín mỗi ngày đi, chúng ta trung tín trong mỗi tuần đi, chúng ta trung tín trong mỗi tháng đi, rồi thì thời gian của Đức Chúa Trời nó sẽ làm ra đúng 13 năm sau đó một cách rất là nhanh chóng. Lúc trưa hôm nay tôi ăn, tôi thấy là có rất là nhiều phụ huynh tại đây nói 10 năm, 20 năm qua rất là nhanh, chứ không thấm thoát trôi qua. Chúa bây giờ nó có đòi hỏi những người làm cha làm mẹ của chúng ta làm những cái việc gì vĩ đại đâu. Chúa chỉ muốn cho chúng ta trung tín trong mỗi công việc làm của chúng ta, từ việc nhỏ đến việc lớn. Làm ráng thêm một tiếng được được bao nhiêu con, quý vị hiểu cái chữ tôi nói không? Ở đây chỉ có người nào làm neo mới hiểu được cái chữ này. Mấy người làm neo đó, họ nói khắp của họ là con. Tôi ngồi đây tôi làm thêm bữa hôm nay không làm được con nào hết một xưa ấy. Sáu giờ đến giờ em làm được ba con, sáu giờ đến giờ làm ba con. Quý vị biết không, sự giàu có của châu báu xứ Egypt, cái này một vài con ăn nhầm gì bao nhiêu. Sống bởi đức tin là như vậy đó, tôi biết cô bé của anh chị. Chúng ta phải coi đây là cả một cái sự giàu có của cả xứ Egypt mà ông Môi-se này quyết định từ khước sự giàu có đó. Còn chúng ta đã đi làm những cái gì, một con, hai con, ba con, nhầm cái gì? Linh hồn của con mà chúng ta nó không quý hơn một hai con nữa sao? Tôi để cho quý vị suy nghĩ. Cái điểm thứ tư mà ông Môi-se ông từ khước ấy, là từ khước cái áp lực của thế gian. The World of Pressure, câu 27. Bởi đức tin người lìa xứ Ê-díp-tô không sợ vua giận, vì người đứng vững như thấy đấng không thấy được. 40 năm đầu, từ câu 11, ông giết một người Ê-díp-tô đó, ông chạy vô ở trong đồng vắng Midian bao nhiêu, nhưng nếu quý vị đọc tới trong số Ê-díp-tô tôi ký lần ra 40 năm nữa. Nhưng mà 40 năm nữa rồi sao? Môi-se trở về lại vô trong cung điện của Pharaoh. Quý vị có biết chữ sợ không? Sợ lắm mà nghe. Sợ cao máu, sợ cholesterol. Quý vị thấy mấy cái khuôn mặt đó chưa? Hồi trước con heo, heo quay thiệt là ngon, da thiệt là giòn rùm nữa, đã đời thân phức. Sợ quá không dám đụng tới, không dám đụng tới là không dám đụng tới. Sợ như vậy. Ông Hosea này rời trốn Pharaoh, 40 năm sau trở về lại đứng ở giữa cung điện của ban ngôi đức của Pharaoh. Quý vị thấy ông Abraham cuộc đời của ông có sợ không? Ông sợ chứ. Ông sợ vua của đời này, ông nói dối. Ông nói đó không phải là vợ tao đâu. Quý vị nhớ không? Isaac cũng vậy luôn. Sợ ai? Gia-cốt sợ ai? Là bạn. Aaron sợ ai? Aaron sợ dân sự. Ông sợ đến nỗi mà ông sợ quá, thế là nó muốn làm con bò nào ông chơi luôn. Rồi David sợ Absalom. Quý vị sống bởi đức tin ấy, là sống như vậy đó. Chúng ta sống một cách rõ ràng, chúng ta sống với Chúa, không có cần thanh thế của thế gian này. Chúng ta không có cần cái sự thú vui của trần gian này. Chúng ta cũng không cần sự giàu có của thế gian này. Chúng ta cũng không có bị cái áp lực. Tôi phải nói thật với quý vị, dạy con đó ở nhà, tôi nói mình nói với mấy em thì nó cũng quá rồi. Cái sĩ diện của cha mẹ nó nằm ở trong cái sự dạy con đó. Như lúc sáng tôi nói, con của cái người khác ở trong nhà thờ, cha mẹ của nó vừa mới mua cho nó chiếc BMW, về con của mình nó ngồi ăn, nó nói rồi, nó ba có biết không, bữa nay Aaron đó, ba nó mới mua cho nó chiếc BMW mới 3 Series Convertible. Cái thấy cái này cái máu ổng nó đỏ lên, dâng cao lên. Gia đình của nó mà 3 Series hả? Bây giờ mình không có đụng hàng, chơi cái Mercedes Convertible. Quý vị biết không, nhiều khi cái vấn đề dạy con đó là từ cha mẹ. Bị cái áp lực, mình đâu có đến nỗi mà cái lương yên không của mình tệ hơn cái gia đình bên kia đâu. Mình bị cái áp lực đó, thành ra đó cha mẹ cũng một phần ở trong cái vấn đề dạy con, mà dẫn đến cái sự hư đốn của con là bị áp lực. Người sống bởi đức tin không có sống, không có sợ áp lực của thế gian này. Rồi bây giờ nói chuyện từ khước. Khi quý vị bỏ cái điều gì đó thì quý vị phải lấy một cái điều gì khác. Ông Môi-se ông chọn cái gì? Ông Môi-se ông chọn cái chương trình của Chúa, The Lord's Plan, câu 23. Khi Môi-se mới sinh ra, cha mẹ người đem giấu đi 3 tháng thì thấy là một đứa con xinh tốt, không sợ chiếu mạng của vua. Ông Môi-se này ông chấp nhận là trong những cái giai đoạn mà thực tế của cuộc đời từ năm 14 tuổi cho đến 40 tuổi đó, ông sống xa gia đình. Ngày hôm nay mấy em thanh niên ngồi trong hội thánh nó đổ lỗi cho hoàn cảnh. Nó nói khi con đi qua Mỹ đó, con là minor thôi, cha mẹ ở Việt Nam, rồi gia đình nào bên Mỹ này nhận con là con nuôi, rồi con như thế này con như thế kia, là bởi vì không có cha có mẹ bên cạnh để mà kiểm soát. Ông Môi-se này được 13 tuổi, ông chấp nhận cái chương trình đó. Ông Môi-se có phải là con người không? Ông có nhớ nhà không? Ông có nhớ mẹ không? Ông có nhớ chị không? Ông có nhớ đồng hương đồng loại của ông không? Thưa quý vị có. Nhưng mà ông không có ngồi đó, ông thở cắn than dài. Ông chấp nhận cái chương trình của Chúa, là cái hoàn cảnh của con Chúa đặt để như này, đó là chương trình của Chúa. Ngày hôm nay có nhiều người vợ nói rằng là tại sao con lấy người chồng nó không được lanh như cái chồng của ông Tạc, con nhỏ kia. Có cái sự so sánh đó không? Và có những người chồng nói là tại sao mà vợ của mình đó, nó không đẹp, nó không thon thả như vợ của cái ông kia ngồi bên cạnh mình vậy đó. Trong các công việc, mỗi người đều có một hoàn cảnh. Môi-se có một hoàn cảnh, nhưng mà Môi-se chọn đức tin ở trong cái hoàn cảnh của ông. Thật ra chúng ta đừng có lý sự nữa, đừng có biện bạch cho tất cả những cái chuyện gì mình làm nữa, nhưng mà mình phải nhận cái sự thiếu sót của mình đi và ăn năn với Chúa để còn có cơ hội. Điểm thứ hai nữa mà tôi thấy ông Môi-se ông chọn Chúa đó là ông chọn cái sự cung cấp của Chúa, the Lord's provision. Tôi mà là Môi-se đó, tôi nghe Chúa nói thôi, cái cách giải cứu của Chúa là tôi khùng luôn rồi. Tôi nói dẫn đi hướng đó đi con, dẫn tới cái đường ngay điểm đỏ, bỏ tay. Tưởng là chạy ra cái hàng đồn nghỉ đậu qua đó còn được, tới phía trước là điểm đỏ mất kia. Nhưng mà ở trong cái ông này, ông tròn cái sự cung cấp giải cứu của Chúa, là Chúa có quý vị mới thấy. Bởi đức tin của Môi-se đứng đó, nước bừng tới mắt cá, biển liền dạt ra. Rồi nếu quý vị đọc tới ở trong công vụ các sứ đồ, trong Xuất Ê-díp-tô ký đoạn 12, Chúa nói đó, bây giờ con giết một con sinh tế, lấy máu của nó bôi lên cái ngạch cửa đi, tối hôm nay ta sẽ sai thiên sứ của ta take care tụi Ai Cập chắc. Tôi mà là Môi-se kia ngồi tôi nói cái chuyện này của bộ không xong nữa này. Quý vị biết không, nhiều khi ngày hôm nay sống bởi đức tin đó là chúng ta sống với Chúa. Cơ đốc nhân của chúng ta không sống bởi đức tin bởi vì chúng ta sống vì dư luận của con người nhiều quá. Thành ra sống không được. Mình sống bởi đức tin là mình sống với Chúa. Chúa nói đứng mình đứng, Chúa nói bước tới mình bước tới. Rồi sự giải cứu mở đường của Chúa, đó là công việc của Chúa. Ngày hôm nay cơ đốc nhân của chúng ta sống không bởi đức tin bởi vì chúng ta sống vì dư luận nhiều quá. Anh ơi, nào mà chi bây giờ mình phải khôn ngoan lên chứ, ráng chạy chút đi anh, đâu có được, anh đứng gì sao được, anh phải ráng chút nữa đi anh, đâu có được quý vị. Mình sống bởi đức tin mà mình sống với Chúa. Anh nói ông bình tĩnh, ông chọn sự cung cấp, mà tôi thấy là ông đồng ý làm nó thật. Với quý vị, nếu mà dân sự nhìn Môi-se mà nói rồi về nói lấy mà huyết mà bôi lên ngạch cửa đó, tôi nói cái này cũng khùng dữ lắm. Lấy tre mà chút cái chân nghe còn có lý nữa, lấy mát với rửa gì đó ra và mặn cho nó sắc bén thì để nó phủ sẵn đi, nghe còn có hợp lý một chút, tự nhiên lấy huyết vô cái ngạch cửa. Nhưng mà thưa quý vị, đó là cái điều mà phải chọn, mà chúng ta phải sống bởi đức tin. Quý vị vừa đọc trong Xuất Ê-díp-tô ký đoạn 14 và đoạn 22. Ở trong Luca đoạn 17 câu 5, mời quý vị tất cả chúng ta mở ra Luca đoạn 17 câu 5, liếc nó xuống rồi mở Kinh Thánh ra đọc. Luca đoạn 17 câu 5. Dạ, Luca đoạn 17 câu 5. Các sứ đồ thưa Chúa rằng: xin thêm đức tin cho tôi. Tôi bị, tôi nói rất là một cách rất là thành thật nghe. Từ ngày tin Chúa cho đến ngày hôm nay, quý vị có khi nào có một lần nói lạy Chúa, xin Chúa thêm đức tin cho con? Có không? Hay là nói là Chúa ơi, xin Chúa cho con thêm cái xe nữa. Có bốn cái xe rồi, xin Chúa cho con thêm cái truck. Có bốn cái xe, có hai cái truck rồi, xin Chúa cho con có một cái tàu. Mình xin toàn xin thêm những cái gì không? Mà có một lần nào chúng ta đã có một lần quỳ gối xuống nó lấy lại Chúa, thêm đức tin cho con? Các sứ đồ thưa Chúa rằng: xin thêm đức tin cho con. Và câu kết ở trong Các Vua thứ nhất đoạn 18 câu 21, đoạn Eli đến trước mặt dân sự và nói rằng: các ngươi đi dạo hai bên cho đến chừng nào? Nếu Giê-hô-va là Đức Chúa Trời, khá theo Ngài. Nếu Ba-an là Đức Chúa Trời, hãy theo Hắn. Quý vị biết không, trong cuộc đời của chúng ta đó, đều là những sự chọn lựa hết, đều là những cái quyết định hết. Chúng ta quyết định tin Chúa, chúng ta quyết định hầu việc Chúa, chúng ta bằng lòng. Dĩ nhiên nói về phương diện thần học đó, thần của Đức Giê-hô-va cảm động chúng ta. Bắt đầu từ Chúa, đức tin của chúng ta cũng đến từ Chúa. Không phải là chúng ta đi hội đồng Bùi Linh này về thì chúng ta có đức tin lớn đâu. Quý vị quỳ gối xuống với lạy Chúa, thêm đức tin cho con. Quý vị quỳ gối xuống, quý vị nói với con như vậy nữa, nói lạy Chúa, xin Chúa cho con để con quyết định để con theo Ngài. Nói như tiên tri Eli đó, nếu mà đời này hấp dẫn hơn đó thưa quý vị, tôi đề nghị quý vị nên ra ngoài xả láng luôn, đi dạo hai bên chi cho nó mệt. Ở đây tôi không biết những cái danh từ ở tại đây, xuống những cái sàn nhảy, xuống những cái sòng bài, xả láng luôn. Thành ra cái trở lại cái lúc sáng đó, ở trong cái mà cái chúng ta phải có lời của Chúa. Chúng ta đọc lời của Chúa, chúng ta mới biết Chúa hứa cái gì. Rồi dựa trên lời mà chúng ta đọc từ Kinh Thánh, chúng ta mới cầu nguyện. Rồi cuộc đời của chúng ta, hôn nhân của chúng ta, gia đình của chúng ta được xây dựng ở trên đó. Thưa quý vị, mỗi chúng ta ai ai đều có một hoàn cảnh cả. Môi-se có một hoàn cảnh đó. Vì hoàn cảnh khó khăn, khốn khó mà người mẹ phải bỏ con ở trong cái nôi đó cho trôi đi dòng sông. Chúng ta có thể nói là vì chiến tranh, vì cha mẹ, tôi cha mất sớm, mẹ mất sớm, gia đình tôi thế này thế kia. Mỗi chúng ta ai ai cũng có một hoàn cảnh. Nhưng mà cái câu hỏi ở từ đây đặt ra đó là chúng ta có chấp nhận cái hoàn cảnh Chúa đặt để chúng ta, để rồi chúng ta có một cái quyết định trước tiên để chọn đứng với Chúa như Môi-se. Xin chúng ta cùng đứng lên. Xin mỗi người chúng ta đến với Chúa, quý vị nói với Chúa một lời. Quý vị trả lời thầm ở trong lòng thôi. Quý vị có muốn chọn sống bởi đức tin không? Thì giống như điều mà lời của Chúa đã bày tỏ, quý vị chúng ta phải cậy ơn của Chúa để chúng ta từ bỏ cái thanh danh của thế gian này. Chúng ta cậy ơn Chúa để chúng ta từ bỏ cái vui thú của thế gian này. Chúng ta cậy ơn Chúa để chúng ta từ bỏ cái giàu sang của thế gian này và cái áp lực của thế gian này, để chúng ta chọn cái chương trình của Chúa, cái hoàn cảnh Chúa đặt để chúng ta, và chúng ta tin cậy những cái sự cứu giải cứu của Chúa. Xin mỗi người nói với Chúa, với Chúa một lời như buổi chiều hôm nay, nói lại Chúa, xin Chúa cho con, để thêm đức tin cho con, để cho con chọn Chúa, chọn sống cho Chúa, chọn tung tín với Chúa. Xin thêm đức tin cho con. Tôi kính mời mục sư Phan Trọng Bảo lên đây để cầu nguyện đáp ứng.